Chương 18, Phách Du Hầu La Phong mỉm cười. Ma Sơn chia làm Ma Âm Sơn, Hàn Băng Sơn. Hàn Băng Sơn, đúng như tên gọi, nổi danh lạnh giá cực độ. Nhiệt độ đã xuống tới mức khó tin, độ không tuyệt đối cũng chỉ là thứ do hệ thống khoa học, kỹ thuật địa cầu nói ra. Trong vũ trụ mênh mông, có những nhiệt độ còn thấp hơn cả độ không tuyệt đối. Như thái sơ bi cảnh, mà La Phong sống. Những đại lục mảnh sao đều xoay quanh một băng tinh khổng lồ, như Hàn Băng Sơn đều là những nơi có nhiệt độ siêu thấp, thậm chí còn có thể thương tổn tới gen trong cơ thể và tế bào của cường giả cấp vũ trụ. Nhiệt độ bên trong Hàn Băng Sơn tuyệt không phải hoàn toàn giống nhau, có nơi có thể thương tổn tới cấp vũ trụ, có nơi có nhiệt độ thấp tới mức thậm chí còn có thể thương tổn tới cả vực chủ, thậm chí giới chủ. Do đó nếu chạy bừa trong Hàn Băng Sơn, tiến vào một nơi rét lạnh đáng sợ, có thể trong nháy mắt gen tế bào bị đông cứng, hoàn toàn tan vỡ. Hàn Băng Sơn chủ yếu là đem vào thân thể, Ma Âm Sơn nhằm vào linh hồn. Ma Âm Sơn rộng lớn sâu thẳm, gió lạnh rít lên, chốc chốc nương theo những thanh âm đủ loại. Những thanh âm ấy có thể nói là ảo ảnh thiên nhiên, một lần sơ sót chúng chiêu ngay. Vì thanh âm sinh ra ở những khu vực bất đồng nên lực huyễn cảm cũng khác nhau. Một vài khu vực đáng sợ, một vài khu vực đáng sợ, e rằng trong nháy mắt sẽ làm rất nhiều cường giả cấp vũ trụ, thậm chí cả vực chủ mất đi ý thức tự chủ, trở thành một cái xác không hồn. Ta chọn Ma Âm Sơn, La Phong nói. Ma Âm Sơn, thanh niên áo bảo chẳng kinh hãi biến sắc, vội nói. La Phong điện hạ, đừng trách ta nhiều chuyện, một khối ma sơn cổ xưa có hai mặt. Hàn Băng Sơn mặc dù nguy hiểm, nhưng cũng chỉ lai nhằm vào thân thể khi so với linh hồn, đừng, liền hồn mới là căn bản. Ở Hàn Băng Sơn, mà chúng chiêu còn có cơ hội dễ dụa, nhưng ở Ma Âm Sơn một, khi chúng chiêu có thể xem như mất đi ý thức tự chủ, đến cả cơ hội phản kháng, dễ dụa cũng không có đâu. Không sao đâu, La Phong mỉm cười. Ma Âm, ảo ảnh thiên nhiên. Ma Âm, ảo ảnh thiên nhiên. Chỉ luận về ý chí, La Phong đã vượt qua cơ hồ tất cả tồn tại đỉnh cao cấp giới chủ, thậm chí còn sánh ngang với bất hủ. 80 năm tu luyện với sát khí ở huyết lạc thế giới sớm, giúp cho ý chí La Phong cường đại nhiều hơn nữa. Nếu vậy, ta xin an bài người đưa La Phong điện hạ đi Ma Sơn. Thanh niên áo bào trắng khẽ khom người, La Phong điện hạ làm ơn nhớ lấy. Giữ kỹ thân phận lệnh bài, thân phận lệnh bài rơi mất, cũng xem như nhiệm vụ thất bại. Ta biết điểm này. La Phong ngẩng đầu, xin chờ một chút. Thanh niên áo bào trắng lập tức quay đầu, đi vào trong đại điện rộng lớn. Thân ảnh hắn nhìn, điều bị nhìn trong nháy mắt đã ra rất xa. Chỉ một lát sau, một chiếc phi thuyền hình bầu dục dài ước chừng 100 mét xe gió bay tới, đứng thẳng trước mặt La Phong. Cửa khoang mở ra, đi ra ba người mặc áo bào trắng, kể cả thanh niên áo bào trắng lúc trước. La Phong điện hạ, xin mời. La Phong trong nháy mắt bước một bước vào phi thuyền vũ trụ, Ma Sơn nguy nga cao lớn. Phi thuyền vũ trụ như một con ruồi đang phi hành quanh quẩn chung quanh Ma Sơn. Trong phòng điều khiển, La Phong liếc mắt nhìn ra Ma Sơn nguy nga, chốc chốc có thể thấy một động khẩu, động khẩu đều tràn ngập hàn khí. La Phong điện hạ, Ma Âm Sơn chiếm ước một nửa phạm vi Ma Sơn. Ma Sơn nguy nga cao lớn, rất nhiều động khẩu bị thông sâu vào Ma Âm Sơn. Thanh niên áo bào trắng từ xa chỉ vào đó, Ma Âm Sơn xa xa dày đặc những động khẩu dài rác khắp nơi, cái nào cái nấy rộng vài km tới mấy trăm km. Điện hạ tùy ý lựa chọn một cái nào để tiến vào đó là được. Phi hành thêm một chút nữa, La Phong phân phó. Rõ. Phi hành một lát sau, phi thuyền vũ trụ hoàn toàn rời xa hẻm núi lúc trước. La Phong lúc này mới lựa chọn một động khẩu tiến vào. Chân núi Ma Sơn, những tòa cung điện chập trùng liên miên, hoặc lớn hoặc bé. Trên một bình đài ở gần chân núi Băng Sơn Ma Sơn, một tòa cung điện cao ước chừng mấy vạn km, toàn thân như được phủ một cái ô màu xanh biếc, đang đứng sừng sững. Ngoài cung điện đang đứng một đám nghi trượng mặc chiến y màu xanh lá. Đám nghi trượng hết thảy đều vô cùng tuấn mỹ, mỗi người đều có một cái đôi rắn màu xanh biếc, trên đôi rắn có vảy dày đặc. Veo, chiếc phi thuyền vũ trụ lúc trước đưa La Phong trong nháy mắt đáp xuống trước cung điện. Cửa khoang mở ra, thanh niên áo bào trắng bay đến cửa cung điện, thần tinh cung kính đứng ngoài cung điện. Bất Sơn, vào đi đi, một thanh âm ôn hòa vang lên. Thanh niên áo bào trắng tựa hồ sợ hãi, đồng tử khẽ co lại, như bề ngoài vẫn tỏ vẻ tôn kính. Đi vào trong thần điện trang nghiêm, cung điện khổng lồ phức tạp. Thanh niên áo bào trắng phi hành hồi lâu bên trong cung điện, rốt cục cũng tới một đại điện tràn ngập hàn khí âm lãnh. Đại điện âm lãnh rộng ước chừng vài dặm, cao vài dặm, cao vài dặm. Bên trong đại điện không có người hầu gì cả, chỉ có một thân ảnh ngồi trên vương tọa cao ước chừng một km, một thân ảnh làm người ta nghẹt thở. Bài kiến Phách Du Hầu, thanh niên áo bào trắng cung kính cúi mình. Hắn không dám ngẩng đầu nhìn thân ảnh trên vương tọa một chút nào cả. La Phong, vào rồi à? Thanh âm ôn hòa vang lên. Dạ, La Phong điện hạ vừa mới đi vào, thanh niên áo bào trắng nói. vào Ma Âm Sơn. Thanh âm ôn hòa tiếp tục nói. Thanh âm ôn hòa tiếp tục nói. Đợi khi nào La Phong ra, bảo hắn tới gặp ta. Dạ. Thanh niên áo bào trắng khom người. Tất Sương, ngươi lui ra đi. Thanh âm ôn hòa nói. Dạ. Thanh niên áo bào trắng căn bản không dám nói nhiều, nhanh chóng rời khỏi đại điện. Sau đó ly khai tòa cung điện lạnh lẽo này rất nhanh. Khi đi ra khỏi cung điện, thanh niên áo bào trắng Tất Sương lúc này mới thở phào một hơi. Phách Du Hầu biến thái, hỉ nộ vô thường, nếu tùy ý giận dữ giết ta, quả là vô cùng oan ổn. Cũng may hôm nay không có việc gì, nơi có lợi ích đều có tranh đấu, lại siêu cấp đại cự đầu trong vũ trụ như công ty vũ trụ giả định, bên trong đương nhiên cũng có một vài tranh đấu, chỉ là tất cả đều đặt dưới sự quản lý. Nhưng với tồn tại cỡ như Phách Du Hầu, tùy ý giết chết một giới chủ đích xác cũng chẳng là gì cả. Đám người La Phong, Bá Lan, Pháp Nơ được tôn trọng, tựa như công ty vũ trụ giả định là thế mọi đào nguyên. Đó là bởi vì La Phong là thiên tài, do đó người khác đều tôn trọng họ. Còn như Ất Xương từng bước khổ cực lên tới cấp giới chủ, vẫn phải vô cùng cẩn thận, địa vị không đủ, tùy thời có thể vì một đại lão tâm tình không ổn nào đó phất tay tiêu diệt luôn. Trong đại điện âm lãnh, trên vương tọa cao cao tại thượng, một thân ảnh cao lớn từ từ bay xuống, rơi xuống đại điện. Nàng có cái đuôi rắn dài hơn 10 thước màu ngọc bích, còn nửa người trên lại hoàn mỹ không thể bắt bẻ được, đặc biệt là mái tóc dài ngọc bích kết hợp với tuyệt thế dung nhan, có thể nói là kinh tâm động phách. Đôi mắt lúng liếng bê hoặc hướng mắt nhìn ra ngoài đại điện, tựa như thấy một nơi ướp vạn nằm ánh sáng. Hắc hắc hắc, nàng đột nhiên phát ra một tiếng cười như điên. Ha ha ha, cơ hội tới rồi, nàng thấp giọng thì thào. Lập tức xẹt xẹt xẹt, thân thể bắt đầu nhanh chóng biến hóa, đôi rắn ngọc bích lột xác nhanh chóng thành hai chân trần, đồng thời quần áo trên người tự nhiên kéo dài ra, biến thành một mỹ phụ nhân cao ước chừng một thước tám đẹp tuyệt thế. Trước hết thu chút lợi tức đã, giết hẳn chỉ là bước đầu tiên. Mỹ phụ nhân tuyệt thế thấp giọng thì thào, lập tức thân hình nhoáng lên biến mất không thấy nữa. Chỉ vài phút sau, trên một tinh cầu cổ xưa quay chung quanh Ma Sơn, toàn thân tinh cầu màu đỏ sậm, một chiếc phi thuyền nhanh chóng bay vào. Trong tinh cầu, một thành trì cổ xưa chiếm diện tích ước chừng vạn dặm, trong một môn phái cổ xưa là Thiên Tinh Tông, cũng được xếp hạng top 3 trên tinh cầu này. Ầm ầm, những lão tổ tông của Thiên Tinh Tông ai nấy nhanh chóng từ chỗ bế quan ra ngoài, hoặc là từ một vài nơi tĩnh tu chung quanh tới đây, cơ hồ ngắn ngủn vài phút toàn bộ đã tới thần điện Thiên Tinh Tông. Thần điện, sao gọi là thần điện? Có thần mới có thể thành lập thần điện. Thiên Tinh Tông bây giờ có một vị bất hủ là Thiên Tinh lão nhân trấn thủ, Thái Thượng Tông chủ sốt ruột, bảo chúng ta tới thế này làm gì nhỉ? Không biết, nhanh một chút, nhanh một chút. Thái Thượng Tông chủ chưa bao giờ lo lắng ra lệnh cho chúng ta như vậy. Đám giới chủ, vực chủ đều nhanh chóng chạy tới tòa thành điện Thiên Tinh Tông. Thần điện trên vương tọa thần điện Quy Nga đang có một mỹ phụ nhân dung mạo tuyệt mỹ cao lớn. Còn dưới đại điện đang có một lão già trên trán có hai sừng dài hơn một thước màu đen cung kính đứng dưới. Chính là Thái Thượng Tông chủ Thiên Tinh Tông, Thiên Tinh lão nhân. Thái Thượng Tông chủ, Thái Thượng Tông chủ, đám giới chủ, vực chủ chạy tới đây đều cung kính hành lễ. Bằng chủ nhân, lão già có sừng dài màu đen cung kính nằm mọp xuống. Các giới chủ, vực chủ ở gần của Thiên Tinh Tông ta toàn bộ đều đã đến, tổng số có 6 giới chủ. 53 vực chủ, chủ nhân, đám giới chủ, vực chủ, hoặc là sừng màu đen, hoặc là sừng màu trắng bạc ai ai cũng chết lặng. Mỹ phụ nhân trên vương tọa đưa ánh mắt nhìn xuống cửa thần điện. Một sức mạnh vui đẩy cả cánh cổng thần điện lại. Ầm ầm, ầm ầm, cánh cổng tự động đóng lại. Điều này làm đám giới chủ vực chủ có vẻ khẩn trương hồi hộp. Mỗi người ai ai cũng khẩn trương, không kìm được hoảng sợ ngậm đầu liếc mắt, nhìn nhất nhìn lên thân ảnh tuyệt mỹ, ngồi trên vương tọa. Nhưng họ căn bản thấy không rõ dung mạo người đó. Chỉ cảm thấy một luồng y áp vô hình tràn ngập làm họ tự nhiên sợ hãi. Các mê ai đã từng vượt qua Ma Sơn, đứng qua bên trái, không vượt qua Ma Sơn đứng qua bên phải. Thanh âm ôn hòa vang lên. Như bị khống chế, 59 người tự động di động sang hai bên. Có 32 người đứng bên trái, 27 người đứng bên phải. 6 người các người lưu lại, 6 vầng sáng xanh biết từ trên bàn giáng xuống, dừng lại trước 6 người trong số 27 giới chủ vực chủ. Trong 6 người này có 3 người là giới chủ, có 3 người là vực chủ bậc 9. Những người khác có thể ra. Cánh cổng tự động mở ra. 53 giới chủ, vực chủ khác như những tượng gỗ. Ai nấy đi ra ngoài, lập tức cánh cổng đóng lại. Ngoài cánh cổng thần điện ngoại chuyện gì thế? Cơm nhà, chuyện gì thế? Thái Thượng Tông chủ không phải triệu tập chúng ta sao? Sao chúng ta vừa tới lại đi ra? Đám giới chủ, vực chủ này như vừa ra khỏi giấc mộng. Nhìn nhau, căn bản không nhớ rõ lúc trước trong đại điện rút cuộc xảy ra việc gì. Toàn bộ các ngươi trở về cho ta. Lập tức, đừng có nghi vấn gì cả. Một thanh âm phẫn nộ già nua vang lên trong đầu nhóm người giới chủ. Vực chủ này, dạ, thái thượng tông chủ, đám người này lập tức cung kính tuân thủ, ai nấy lý khai từ tản. Còn trong đại điện, mỹ phụ nhân ngồi trên vương tỏa, nhìn kỹ ba giới chủ, ba vực chủ đứng phía dưới, cống hiến sức lực cho chủ nhân, ta là vinh hạnh của Thiên Tinh Tông, chủ nhân có điều gì ra lệnh, kính xin phân phó. Đệ tử Thiên Tinh Tông ta nhất định sẽ hoàn thành. Lão giả sừng màu đen, Thiên Tinh lão nhân cung kính nói.